Huệ Năng nói có người thì có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân mang di này cùng với Hòa Thượng tuy chẳng giống nhau, nhưng Phật tánh có gì khác. Ngài Ngũ Tổ khinh rẻ cái ngài thì Huệ Năng nói là ông vốn từ phía Nam tới, phía Nam là cái phía mang rờ, tại vì phía Nam đâu có Phật pháp đâu, thì làm sao ông có thể, người mang rờ sao có thể thành Phật được. Phật pháp mình rõ ràng đó, Phật pháp rất rõ ràng, chỗ nào cũng có Phật pháp thì quý vị chỉ là mang rờ thôi. Rồi, có vấn đề gì đó không? Mang rợ nghĩa là sao? Mang rợ tại cái vị sống trong cái sự đần độn, không biết cái ý nghĩa của cuộc sống là cái gì. Sự thật là nghe người phàm phu ta nghe giống như người Ngũ Tổ, ngài Ngũ Tổ là cái người mà có vẻ hơi ngạo mạn, hơi khinh thường, hơi khinh người. Thiệt ra đâu không phải khinh người đâu thưa quý vị. Mình không biết cách sống á, thì mình chỉ là sống trong cái sự mang rợ thôi. Cái ngài Ngũ Tổ là một người giác ngộ rồi vẫn còn phân biệt Nam với Bắc, là rõ ràng còn chấp tướng. Phật pháp rõ ràng, nếu quý vị cái tâm quý vị còn phân biệt là quý vị đang chấp tướng. Có ai có tâm phân biệt là không? Có ai phân biệt người da trắng người da đen không? Ngày hôm qua chúng tôi tới viếng thăm cái lâu đài của nhà vua. Ngày thứ bảy có rất nhiều người du khách. Lần đầu tiên thầy chụp ngay, mình thấy được ngay lập tức cái lầu cát mà lúc trước mà ông vua Đại Hàn đấy dùng để mà tiếp đón những cái người quan khách nước khác tới đó. Ở cái lâu đài nó xây ở giữa, xung quanh có nước đẹp đó, rất là đẹp. Có nhiều người đó chụp hình, rất nhiều người chụp hình lắm. Thì thầy để ý bỗng nhiên để ý thấy có một cái ông đó chụp hình với mình một cái năm sáu cái cô đó, hình như con cháu của ông. thầy để ý, thầy tức cười trong óc, thầy nó nhảy cái tưng một cái. Thầy nói ủa, thời buổi này á làm sao mà có người mà lùn như vậy được. Thầy trong người trong bụng cười thầm, nó lẽ còn cái tâm mình còn chấp người lùn với người cao. Thú vị, cái tâm mình rõ ràng cái tâm phân biệt dễ sợ luôn. Sao người ta có thể lùn được như vậy? Thành nói cái vị cái chuyện khó hài cho cái vị thấy đó. Nếu cái tâm cái vị mà còn khởi lên đó, cái sự phân biệt á, là chắc chắn cái vị chấp tướng rồi đó. Nếu như cái vị mà không chấp cao với lùn đó, thì cái vị chắc chắn là cấp già với trẻ, hoặc là giàu hoặc là nghèo. Bất cứ cái tâm phân biệt nào nó khởi lên đó là chứng minh tỏ ra rằng tâm cái vị nó luôn luôn nó chấp tướng. Như vậy cái vị là phàm phu. Cái cô đệ tử ngài Tiên Hóa rõ ràng tâm thầy vẫn còn phân biệt như thường. Yes. Cái câu cái đệ tử ngài Tiêu Hóa nói rằng nếu như mà Ngũ Tổ mà nói như vậy, Ngũ Tổ không chấp tướng, mình nói mình mà chấp tướng. Hả? Nên là ngài Huệ Năng đó, không có nào đúng. Thì ngài Huệ Năng mới nói rằng mặc dù cái dòng ngài nói là phân biệt, có sự phân biệt ở trong ấy. Mang rợ với là người có không phải mang rợ, còn cái Phật tánh đâu có phân biệt mang rợ đâu. Đây là cái cuộc đàm thoại giữa những cái người giác ngộ nói với nhau. Lúc mình qua Đại Hàn có mấy cái ông sư đó, có ông sư đó đòi bàn cái chuyện, đàn chuyện với thầy về cái chuyện tham thọ đầu. Để sự thật là cái lúc mà thông dịch nó hơi trật một tí, tại cái cô mà thông dịch cho thầy không quen cái tham thọ đầu. Thì những cái người mà tu thiền á, gặp nhau họ thường thường nói chuyện với nhau như vậy đó. Nó thảy cái gì tới cái vị. Cái nói chuyện với nhau, cái người thiền sư nói chuyện với nhau rồi chỉ chọt cái vị xong rồi qua thử vị phản ứng ra sao thôi. Nó chọt ấy. Thành như đánh vỏ vậy. Mình nhử thôi, mình há cái thôi xong mình rút lui lại. Ok, mình coi thử nó phản ứng ra sao thôi. Mấy cái người tu thiền thích làm những cái chuyện này. Đấy, đời xưa đó, những cái người mà tại cái thiền ở đó còn mới, thời đó ngay tới cái thời lục tổ nữa, vài trăm năm sau nữa, cái thiền tông nó vẫn còn mới đối với đại thừa bên Tàu, thành ra họ còn xài những cái chuyện này mà thử với nhau. Cái mà để ý cái chỗ này, đặc biệt cái chỗ này, cái việc phải biết rằng ngài lục tổ đó là một cái người không có học thức, mà làm sao có thể bàn về cái Phật tính mà người bây giờ học Phật pháp đang nói những cái danh từ. Ngũ tổ thì bàn dùng những cái danh từ mang rờ hoặc là người có học thức, cái đó là danh từ thông thường ai cũng biết được. Điều lục tổ là dùng danh từ Phật học để mà trả lời lại. Bởi vì ngày lúc ngũ tổ mới nói là người người không học thức mà sao mà nói lắm chuyện như vậy. Thầy nhắc cái chuyện này, thầy cũng thấy cười. Ông sư mà đại hàng mà đòi bàn thầy về cái chuyện tham tờ đầu đó, thầy nói cái ông sư này trình độ thấp quá này, mà sao đem tham tờ đầu nói chuyện với thầy làm cái gì, không cần phải, không cần nói gì hết đó, tại nó dốt quá đấy, thành nó không cần bàn gì hết. Trình độ tham tờ đầu mà tu mà tới trình độ là quá thấp, thành nó thẳng, cái người không biết mà cứ mở miệng nói nhiều, không có hiểu được cái trình độ của mình, từ phụ á. Thành ra tu thiền mà vẫn còn theo cái thói của thế gian để mà bàn lui cãi tới là chỉ phí thời giờ của mình thôi. Mà cô biết tại sao không thử cái này, thử nó hóc búa lắm á. Cái cô này cũng sắc sảo lắm á. Cái thử thách ở chỗ nào vậy? Thử chỗ nào? Ngài ngũ tổ đó, thọt lét ông lục tổ ở chỗ nào? Thử thách ở chỗ nào? Thách trình độ đâu mà thử thách bằng cách nào? Chửi, khinh thường, khinh miệt. Một người tổ sư mà cái thái độ rất rất là ngạo mạn. Ông là mang gì, ông là mang rợ thì làm sao mà tới học thành Phật được bây giờ? Cô tưởng tượng cô tới cô hỏi thỉnh pháp ngài ngũ tổ, ngài nói cô là đồ mang rợ, sao mà thành Phật? Hỏi làm cái gì? Nhất là cái người không có học thức nữa. Người không có học là bị người ta chửi, là mày không học, mày đồ mang rợ mà học, mà đòi học tiền làm cái gì? Sốc dễ sợ lắm. Thầy đó nó tổ sư mà ăn nói kỳ cục dữ vậy. Đúng không? Tổ sư mà có thiếu cái lịch sự. Hả? Người ta thường thường có cái phản ứng như vậy đó. Thầy gì kỳ dữ vậy? Mới gặp mặt là chửi nào. Thử sốc như vậy đó. Lan chịu nổi không? Lan chửi mà nó trôi rồi tôi trở về thầy thì bỉnh hoái, tôi thèm học ngũ tổ làm gì? Ngài ngũ tổ nó thẳng ngay lập tức, ông là người mang rợ, đừng nói chuyện, đừng có đòi cao. Với cao quá đi. Mà cái hay ở chỗ là ngài lục tổ trả lời ngay lập tức nha. Lúc đó đó, huệ năng đó trả lời ngay lập tức mà không suy nghĩ, không có biến sắc gì hết đó. Nhất cái vị đọc kinh cái phim kiếm hiệp của Kim Dung đó, là nhiều cái biển đổi sắc ngay lập tức, đúng không? Mặt nó đổi ngay lập tức, từ trắng ra đen rồi nó trắng lại. Người Á Châu mình có cái hay đổi sắc hay biến sắc, nhớ Kim Dung kể chuyện không? Biến sắc. Này cái phần kinh này không có không có mô tả được cái vị, cái tình trạng đó, là ngài Lục Tổ trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì hết, không có cái phản ứng gì hết, ngay lập tức, trời ơi, có Phật tính mà sao mà có phân biệt dữ vậy? Phật tính sao phân biệt? Đó có phân biệt, đó là Phật tính. Lục Tổ trả lời hay vậy sợ. Ngài nói chuyện phân biệt, tôi đừng tới cầu cái không phân biệt. Tôi đâu cầu phân biệt của ngài. Trả lời hay dễ sợ. Đồng ý không, học trò gì đó, ông trò gì, cái ông gì đó. 262. Ngũ Tổ còn muốn nói chuyện nữa, nhưng thấy chúng đồ, chúng môn đồ đứng vây hai bên tả hữu, nên bảo Huệ Năng theo chúng làm việc. Đây là cái khó khăn của người thầy khi mà dạy cái môn chúng, cái đại chúng nó có cái trình độ nó khác nhau. Đây là cái sự điều kiện của người thầy. Cái người thầy phải bảo vệ cái người mà học trò giỏi. Học trò giỏi mới bị lộ ra đó, là sẽ bị tạo cái sự gánh tị và tạo cái sự nó phá, nó không cho tu. Cái người mà làm khó cái gì, cái khó khăn cái việc tu hành cái gì nhất á, là cái người tu chung với mình, chẳng có ai hết á. Thành cái người chúng xung quanh thấy cái sự đối đáp giữa Huệ Năng với Ngũ Tổ nó hay quá, hay quá. Thành đã bắt đầu chú ý tới. Quý vị có biết không, người ta không có không cái người vào chùa mà tu rồi họ lè chứ sợ lắm. Những người tu đó không thể qua thường họ được. Thành ra Ngũ Tổ mà thấy người ta để Huệ Năng một cái là làm lơ người lập tức. Vậy Huệ Năng cái chiêu đầu tiên hết là biến mất, trốn ở trong cái đại chúng đi. Núp, không được lộ ra. Muốn tu phải núp. Ở trong cái hệ thống tổ đó, họ huấn luyện người ra sao? Mấy ông tổ dạy học trò cách nào? Bắt họ làm việc. Cái phần này thầy lúc mà thầy đọc từ mấy cái kinh Lục Tổ là lúc trước không hiểu cái phần này. Những cái người tổ sư họ dạy đồ đệ bằng cách nào? Bằng cách đi làm việc. Chứ không phải ngồi đó mà đọc sách đâu. Đừng tưởng ngồi đó, cái vị tu đừng tưởng ngồi đó để mà đọc kinh, đọc sách đâu, không có đâu. Đi làm việc. Cái thiền môn nó như vậy. Cái chùa thiền đó, cái thiền viện đó, đi làm việc chứ không phải ngồi thiền đâu. Đây là cái sự hiểu lầm lớn lao, rất lớn lao cho cái người ngoài đời, cái vị mà không hiểu được cái chuyện này. Để đọc kể cái chuyện này vài lần mà cái vị không biết cái vị để ý. Lúc thầy bắt đầu tu đó, thì khi Việt Nam mới bắt đầu mở thôi, họ không cho mấy người xuất gia ra khỏi xứ Việt Nam nha. Có cái ông sư Việt Nam ở đệ tử ngài Tiên Hóa đó, mới phát tâm từ bi, nói cái tụi bây người Việt Nam, cái vị người Việt Nam nghèo á, không có pháp gì tu, tôi qua đây học thiền với tôi. Thì mới mời một cái ni sư kia đó qua bên Bà Mạc Thành để mà nghiên cứu cái thiền tông của tôi ngài mà Tiên Hóa. Cái bà đó, bà nổi tiếng ở Việt Nam là hồi đó nổi tiếng lắm, mà tại vì bà đã lên núi và ở hình như 10 năm. Lên núi tu 10 năm. Thành cái dân thiền á mà dám lên núi ở là thư dự đó, thư dự. Vì hà sang một cái là tụi nó tới nó cúng chùa cho. Tới đó ở vài tuần sau, xong đi về. Không ở luôn. Thành thầy hẳn thật á, mới mời cái bà ni sư đó tới chùa Berkeley của ổng á, nói pháp chơi. Nói pháp chơi. Rồi có ông sư thường Việt Nam đây, hồi trước là thằng bồ, bây giờ nó bỏ rồi. Hồi nó ông bỏ đi qua cái gì đó, cái ông thiền sư Việt Nam mà. Thằng bồ cũng có mặt ở đó, rồi cái bà ni sư có mặt ở đó. Rồi nói chuyện nói pháp. Thầy mới thỉnh cái ni sư lên nói pháp cho nghe. Thầy nói câu hỏi, người ta hỏi bà đương nhiên là bạch ni sư, ni sư nghĩ sao về cái Vàng Nguyệt Thành, về chuyến đi này. Ok, Vàng Nguyệt Thành, về cái pháp thiền của ngài Tiên Hóa. Ni sư mới nói là Tôi tới đây gần cả tháng rồi, tôi rất là thất vọng. Thầy nói, hỏi tại sao thất vọng vậy? Nói cái chùa kỳ quá, thiền thiền viện sao kỳ quá, thiền ngày có 2 tiếng đồng hồ à. Chỗ huấn luyện thiền mà thiền được có 2 tiếng ngày thôi. Cái chỗ mà thiền 2 tiếng là cái gì đâu mà thiền. Cái bài hiền trì sư, bài hiền trì giận dễ sợ lắm, mà biến sắc mặt đỏ ngắt, đỏ cay, đỏ ngắt lên. Xong mới hỏi hỏi là học trò tôi đó, nó có cái kẹt như này, không biết ni sư làm sao giải quyết cái này giùm. Cái dân vào thành nó dữ lắm, nó biết ngay cái trình độ của ông thầy ấy, là nó lộ ra khi mà cách họ giải quyết vấn đề, cái vấn đề mà cái khó khăn người học trò đó. Nó khác nhau chừng đó thôi à. Học trò mình bị kẹt, mình giải quyết ra sao? Đương nhiên sư cô, sư bà hiền trì là cao hơn cái bà ni sư kia nhiều. Ta đã hỏi, hỏi là biết chắc chắn là bà kia trả lời không nổi rồi, ta mới hỏi, bắt chẹt chơi vậy. Mấy cái vấn đề đó trình độ thấp sao mà giải quyết nổi. Ta nó hỏi chơi vậy đó, bà kia bà lúng túng, lúng túng. À, là thầy đứng ra thầy nhớ thầy cũng nghịch lắm. Quay thử là cái ông thằng thật cái phản ứng ra sao á, tại cũng dám khinh cái chùa của ổng mà. Thằng thật cười vậy thôi. À, ý nghĩa là sao? Rõ ràng chứng minh cái vị thấy ngài tổ sư tiến hóa với ngài ngũ tổ dạy cũng giống nhau. Và Văn Thanh nó làm việc, không có tu, làm việc thôi, làm việc á ngày đêm, có thiền hết đó. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Tại sao học tập tiếng Hoa? Và mà thành làm việc không ấy nha. Mấy sư cô, mấy thầy đều làm việc thôi. Làm việc thôi. Hai cái lý do. Thứ nhất là việc để mà tạo phước cho mình cái đã. Cái vị tới, cái người tới mà lâu lâu thỉnh thoảng tới chùa một lần đó, là không có cơ hội làm cái chuyện này. Không phải là ngồi thiền. Cái pháp rất rõ ràng đó. Cái chánh pháp mình đó, muốn tu đó là phải tạo phước cái đã. Đừng nói chuyện tu, đừng nói chuyện niệm Phật, đi làm việc cái đã. Những cái người tổ sư ta dạy như vậy đó, cái người người thường dạy họ thiền chơi chơi vậy thôi. Cái vị muốn giác ngộ, cái vị phải làm việc. Cái vị muốn muốn tiến bộ phải lập công đức. Thầy cho cái vị biết á, cái thầy quan sát là lâu rồi, quan sát cái chuyện cái vị ho, cho cái vị 2 cái ví dụ đó, khi mà thầy đi đại hàng đó. Một cái người kia tu tham thở đầu, người tại gia đã được sơ quả la hán rồi. Sơ quả la hán này là khá à, mà chỉ lo ngồi thiền thôi, chỉ là thích ngồi thiền thôi, không thích làm gì hết đó. Cái vấn đề này có kẹt, kẹt cứng rồi, kẹt cứng rồi mà không biết làm gì hết đó. Mà đọc sách đọc vở thì đọc sách nói là cái nào là chết rồi, theo cái kinh kinh Phật Phật mà dạy như vậy là ông chết chết ngắt rồi, chịu rồi, không làm ăn gì được nữa hết, rất là phiền não cho nó. Càng càng thiền càng phiền não thêm. Sẵn đi gặp mấy người thầy, người ta lại hỏi hỏi mấy thầy này nó gặp người thầy, người ta hỏi thử là bây giờ làm sao giải quyết vấn đề này. Cái kia là cái cô kia, là cái ni sư kia là làm chủ chùa, người kia làm việc, chỉ làm việc thôi không có thiền. Cái ông này tham thở đầu là tới tu với thầy 6 ngày liên tiếp, hỏi ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi hết á. Mỗi lần một ngày giảng pháp 2 lần đều hỏi, hỏi kỹ dễ sợ lắm. Sau 6 ngày đứng về nói tôi cảm ơn thầy, tôi học hỏi nhiều dễ sợ. Tới đâu không kẹt cứng rồi. Còn cái ni sư kia đó làm việc thôi, lo làm việc suốt ngày thôi, Mà tới ngồi thiền với thầy có khoảng chừng 3 ngày thì ngồi được khoảng chừng 10 giờ. Ngồi thiền có 10 3 ngày mới được có 10 tiếng đồng hồ thôi mà tiến bộ được. Tại cái người là người người làm việc, người không chịu làm việc. Tiến bộ là tại vì nhờ trồng phước. Cái người xuất gia đó là trồng phước bằng cách làm việc. Người xuất gia đó mà sai làm việc, không chịu làm việc, ráng mà chịu. Cái người kia chỉ muốn biết thôi. Thầy nó hỏi á, cái thiền không phải là cái thế gian pháp. Thế gian pháp cái gì muốn biết nhiều thêm. Còn thiền á, là muốn biết vừa đủ để mà giải quyết cái kẹt mình thôi. Không cần biết nhiều. Thiền chỉ cần biết hai cái loại. Thiền chỉ cần biết hai cái loại tri kiến thôi. Hả? Hả? Thiền chỉ cần biết hai cái muốn tu chỉ cần biết hai thứ thôi. Thứ nhất, biết giải quyết cái kẹt của mình bây giờ. Chỉ cần biết chừng đó thôi. Thầy thấy ông Tây Tạng tùng 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 thần chú, người người gì đó, mấy cái tụ kia nó tùng niệm Phật, nhóm kia nó thiền. Ba thứ hết, thiền, thần chú với là niệm Phật. Đó. Kẹt cứng với nhau, tại sao vậy? Nó bị kẹt mà nó không cách biết cách giải quyết rồi. Bị kẹt mà giải không được. Thành ra cái ông già mà thu tam thà đầu đó muốn biết mà không hỏi đúng câu hỏi, thành thẹn thèm trả lời. À, tại sao không hỏi được như vậy? Là tại vì á, đã hỏi biết bao nhiêu thầy rồi mà hỏi câu đó không ai chịu trả lời hết á, ai cũng biết làm sao trả lời được hết. Tôi muốn hỏi là hỏi cái câu hỏi đó, tôi đang bị kẹt, thì làm sao tôi giải quyết cái kẹt của tôi bây giờ? Nó biết kẹt, ổng biết kẹt. Ổng bị kẹt nặng lắm. Kẹt nặng dễ sợ lắm. Bởi mới thất điên bác đạo. Đọc kinh là chết. Kẹt nhưng mà đọc kinh là chết thêm nữa. Càng đọc càng chết. Đấy, cái mà lúc mà thiền, cái việc tu, cái việc cần biết thứ nhất á, là làm sao để mình gỡ cái kẹt mình bây giờ. Nếu quý vị không thấy kẹt thì thì con không tu sao con kẹt được? Thì con đâu biết được. Cái gì mà không tu thì cái gì đâu thấy kẹt, thì cái gì đang tiếp tục luân hồi trong cái vòng luân hồi này. Ráng chịu ấy. Cái gì cái đó cái cuộc cuộc đời cái gì kẹt ráng mà chịu. Con đâu có tu đâu có hỏi làm cái gì. Đương nhiên tu rồi con ơi. Nhưng điều cái là tu tài tử. Thế đâu kẹt đâu, con đâu có thấy kẹt. Hả? Con không tu con mà bệnh hoạn. Sao? Để được Tuyền Hoa trả lời sao? Kẹt lại nghĩa là sao? Kẹt nghĩa là sao? Ai bị kẹt giơ tay thầy coi. Trời ơi. Thầy hỏi ai bị kẹt? Ai bị kẹt bao nhiêu? Một nửa, hơn một nửa thì giơ tay rồi. Cái vì gian dễ sợ. Tới ngày hôm nay, Trước khi Ngài hỏi, ngày hôm nay Thầy mới hỏi, quý vị đâu thấy kẹt đâu. Trước khi Thầy hỏi cái câu hỏi này, có ai thấy mình kẹt không? Giơ tay Thầy coi. Trước khi Thầy hỏi câu hỏi, có ai thấy mình kẹt không? Không ai giơ tay hết rồi. Đồ gian. Thế đó. Kẹt có nghĩa là quý vị khó chịu, phiền não ngày đêm vì cái chuyện này mới gọi là kẹt. Không ai bị kẹt ngày đêm đâu. Cái ông mà tua tham tờ đầu đó, nó nổi khùng, nó tức, nó phiền não dễ sợ luôn. Nó không biết làm sao. Cái việc không thể nào quý vị có thể thuyết phục được thầy đó, là quý vị đang nghĩ là mình đang kẹt. Đâu có ai. Cái người này nó ta đầy hạnh phúc. Cái đó là cái hạng tài tử. Cái người mà tu đàng hoàng đó, tu mà gắt gao đó, kẹt dễ sợ lắm. Kẹt dễ sợ. Mình nói qua nói con được. Ai thắc mắc gì không?
Để thầy bây giờ chắc ở trời có Phật Pháp
không
thầy? Hả? Trời bây giờ có Phật Pháp không?
Có sao không có? Nhưng đều đó có cái tổ sư trên đó đó. Dưới này mới có tổ sư trên kia không có. Phật Pháp là gọi là đứng biên cương thôi.
Vậy là cũng còn là
mang rộng. Không là có quay trà hàng như là cỡ như dân mà Cà Lâm đó, nó lên nó lập lại thôi chứ còn nó mình lập lại như con vẹt thôi. Có như có là tại cái pháp vẹt chứ còn pháp dưới này là pháp tổ sư. Đương nhiên là có chỗ nào. Thành ra cái quả trời cái vị tu đó mà tu gắt gao mà lại gặp vấn đề đó, không ai giúp cái vị được hết. Có tổ sư dạy cái gì, giải quyết cái vấn đề đó. Anh thắc mắc gì khác không?
Thưa thầy, con có câu hỏi là khi mà con tu con thiền nữa thầy, thì con thấy tự con thấy con tiến bộ lên nữa thầy. Sau khi con tiến bộ rồi á, thì con thấy có một cái chuyện gì nó cứ xảy ra, nó kéo con tụt lùi. Sau đó con tiếp tục thì lại, để con bắt đầu con thấy con tiến bộ một bước thì là có những cái gì nó xảy ra nó làm con giật lùi lại. Thì chứ có phải là tại con thiếu phước hay là tại con bị kẹt cái gì như danh từ nãy thầy nói. Con không hiểu cái chữ kẹt.
Nó thông thường. Mình tiến bộ xong thụt lùi, tiến bộ thụt lùi rất thông thường. Cái quả ta bà mới gọi là quả ta bà như vậy đó. Mình tu được một tí thì mất, mới thụt lùi lại. Bởi vì cái gọi ta bà nó khó tu vì vậy đó. Quả toàn tu khó dễ sợ lắm. Mình tiến vừa tí xíu thôi, nó thụt 2-3 bước. Mới có được 1 bước, thụt 2-3 bước. Mình chịu thôi. Thành ra, như hồi sáng thầy kể chuyện là có cái cô kia mà muốn tu á, trước khi mà chúng tôi tới á, là tu bất cứ lắc rồi. Chúng tôi tới á, là lắc như khùng luôn á. Mình nó tu, nó phát tâm tu một cái, nó xích quá, nó tu một cái là tuổi tới nó đủ vấn đề hết đó. Thành ra cái đó là chuyện thông thường đó. Mình chịu thôi. Cái đó là phải, cái đó là mình nó cái thử thách cái lòng thành tâm của mình. Xong rồi nếu mà có được thiền tri thức á, thì được giải quyết nó lại hơn. Chừng đó thôi. Tại cái người thiền tri thức là người đưa vào cái khuôn để cái việc khó mà thụt lùi. Không có thiền tri thức á, từ một mình tu nó thụt lùi hoài à. Mình chịu thôi, mình không biết tại sao mình thụt lùi, đúng không? Tại sao thụt lùi? Thì cứ nói là bổn chuyện gì xảy ra khiến tôi thụt lùi, có nghĩa là tôi không biết tại sao tôi thụt lùi. Còn người thiền tri thức thấy cô thụt lùi tại cô làm trật chỗ đây, đừng làm trúng chỗ này, đừng làm thì nó khỏi thụt lùi gì đâu. Ông thầy nó sẽ chặn cái đường thụt lùi của cái vị. Thành cái người tàu ta khôn lắm. Nó đang cái pháp tổ sư thì nó chạy kiếm thầy để giải. Yeah. Sao con nghe?
Tôi giống như mình đã kiếm thầy chỉ
cái quả ta bà nó có hai loại người tu. Thì mới nói cái mới kia nói cái mới một chưa nói cái hai, bị phải nhảy qua cái vấn đề khác rồi. Nói loạn sang ngủ đi, bây giờ quên, mình muốn giảng cái pháp gì mình quên hết rồi. Có hai hàng người tu. Muốn ai biết không? À, sao cứ bắt mà lộ những tiết lộ những cái bí mật không à? Ngày hôm nay tại vì lâu ngày không gặp cái vị thành thầy vui tính. Sau đó muốn hỏi gì mới khó. Những bí mật khác là phải trả tiền đó nha. Trước khi trả lời cái đó, cái kiến thứ nhì, cái loại tri kiến thứ nhì rất rất là quan trọng. Cái thứ nhì là biết chuẩn bị để mà không bị kẹt. Cái vì không để ý cái kẹt đời đời kiếp kiếp luôn, nó kẹt dễ sợ lắm, kẹt kinh hoàng lắm. Mà kẹt một cái là kẹt đời đời kiếp kiếp luôn. Hàng như người tứ của A-la-hán kẹt cứng. Thì có cái cơ hội để mà so sánh hai cái ông tứ của A-la-hán. Một người biết kẹt cứng rồi, chịu rồi, không đáng mình bỏ thời giờ giúp, tại nó kẹt quá rồi. Người khác có thể dạy được, tại vì cái người kia đã trồng chủng tử để không bị kẹt. Cái người đầu tiên đó không chịu trồng cái chủng tử đó, ráng mà chịu. Thành ra cái phần thứ nhì á, cái loại tri kiến thứ nhì là phải biết là mình có thể kẹt. Mình biết á, mình tu á, mà không để ý mình sẽ kẹt đời đời kiếp kiếp luôn. Nó khiếp như vậy đó. Biết cái đó rồi mình nói tôi không muốn kẹt, nhưng mà tôi muốn tiếp tục đi. Thế trồng cái chủng tử ngay bây giờ. Thầy đang dạy cái việc cái tri kiến thứ nhì đó là không, mình muốn tiếp tục tiến bộ, không được kẹt. Cái vị mà bị kẹt một cái là khiếp dễ sợ. Như cái ông tứ của A-la-hán đó. Như ông tứ của A-la-hán, thầy nhìn thấy thôi mất công, không có thi giờ, hao sức mình quá, mà nó xin làm cái gì. Mà họ không biết rằng đó, là bị kẹt là một cái chuyện người tu hành là kỳ dễ sợ đó. Mỗi cái trình độ nó có cái kẹt của nó, mà không để ý là phiền lắm. Và như cái vị ngày hôm nay, bây giờ quý vị không có tu, quý vị thấy không thấy mình kẹt, phải không Khoa? Đâu kẹt chỗ nào đâu, mình sung sướng đầy đủ, vợ con, tiền bạc, thì tu sung sướng kẹt chỗ nào đâu. Rồi bây giờ quý vị nghĩ là mình không bị kẹt, cái tư tưởng đó mà nói là tôi không bị kẹt đó, mà thầy gieo trong óc quý vị ngày hôm nay đó, đó là trong tương lai sẽ giúp quý vị gỡ cái kẹt của mình. Quý vị biết không? Là mấy người mà ở Nam Hàn đó mà thầy dạy 6 ngày mà gỡ kẹt cho ông rồi, ông mừng không thể tưởng được. Tại thầy tả cái cảnh giới ông mà chính ý chốc thì ông nói trời đất ơi sao thầy biết tôi hay vậy. Tôi bị ở cái trình độ nó kẹt cứ ngắt như vậy, sao tao không biết. Mỗi người trình độ đó chắc chắn nó có cái vấn đề đó, nó mới bị kẹt ở trình độ đó. Mỗi trình độ có cái kẹt của trình độ đó, chỗ nào cái nó giam hãm mới được hết đó. Đừng có tưởng bở, đừng tưởng mình giỏi. Cái nền văn hóa giáo dục quý vị ở trong cái quả ta bà này là cái khiến quý vị kẹt trong vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp. Thì tu thì không có vấn đề gì hết, mà không tu là chữa không được. Cách duy nhất mà không kẹt là phải tu thôi, không tu là kẹt. Hồi nãy nói cái vấn đề gì thầy quên rồi hả? Hai cái hàng người tu. Hai hàng người tu. Hàng người thứ nhất á, phải cần được giúp đỡ. Thì biết mình cần giúp đỡ. Đây nó đi ngược lại cái tư tưởng của nền giáo dục đời hôm nay á, nó là tôi tính ra được, tôi sẽ suy nghĩ ra, tôi suy nghĩ ra được hết. Cái tu cái vị suy nghĩ không ra đâu. Như cái người mà tu tham, ông tham tu tham thở đầu đó, suy nghĩ hoài không ra. suy nghĩ không được. Tại sao không được? Tại sao không được? Tại sao vậy? Có ai biết không? Không thể nào hiểu được. Tại sao không được? Ha, hiểu không được. Tại sao hiểu không được? Sao? Hả? Không đủ trí huệ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái vì mà bị tu mà bị kẹt mà tìm cách mà giải cái suy nghĩ để mà tính toán để mà ra đó thì cái vị giải quyết không được đâu. Tại sao vậy? Vẫn còn chấp như thường. Tại vì quý vị dùng cái óc suy nghĩ này quý vị mới bị kẹt. Tại khi mà quý vị đã kẹt rồi, làm sao quý vị dùng thêm cái óc suy nghĩ, làm sao quý vị gỡ cái kẹt quý vị bây giờ? Kẹt cứng à, trong vòng luân hồi. Mà cứ nghĩ là tại vì cái suy nghĩ của mình bị kẹt trong vòng luân hồi. Bây giờ muốn làm nhất định mình suy nghĩ để mà giải quyết cái kẹt của mình, làm sao mà suy nghĩ được bây giờ? Càng suy nghĩ càng kẹt. Càng suy nghĩ càng kẹt. Càng tính toán càng kẹt. Hả? Đây là cái sự, cái kẹt nó vòng, cái vòng luẩn quẩn với nhau. Tại vì Đức Phật ngài nói là thôi không dạy Phật Pháp tại vì tụi nó dốt quá đi. Không cách nào giảng tụi nó hiểu được hết đó. Cái này mà sao? Làm sao người giáo sư mà giảng như người học trò được? Họ vừa trả tiền học xong rồi tụi bây còn học cần thêm, còn kẹt thêm mà. Hả? À, có một cái đệ tử được nhận vào cái trường Ivy League bên kia. Cái đời đệ tử đầu tiên của thầy mà được nhận vào Ivy League đó. Thầy rất là hãnh diện. Mình hãnh diện lắm, nhưng mà mình không dám khoe. Tại sao? Mình khoe là khoe sau này con nó sẽ bị kẹt. Nặng dễ sợ lắm. Mới nó vào nó càng học mà càng giỏi chừng nào nó càng kẹt chừng đấy. Mình khen không được. Mà mình không khen không được. Mình khen quá cũng lòng mình thấy còn áy náy nữa. Cái Phật Pháp sao nó khó khăn dữ vậy? Cái gì? Cái kiến hoặc là khác mà tri kiến là khác. Kiến hoặc là cách nhìn nó sai. Cái người mê muội nó có những cái nhìn nó sai lầm. Còn tri kiến là chỉ mình biết thôi, ví dụ mình biết ăn mặn, biết ăn chay, mình biết nó đẹp hoặc nó xấu, mình biết có lợi là hại, cái đó biết thôi, chả có gì nhầm hết, giống biết trắng biết đen có gì đâu. Nhưng nếu cái kiến hoặc là vì là và mình cách nhìn mình nó sai lầm, cách mình nhìn, cách mình suy nghĩ, cách mình tin nó sai lầm. Sai lầm chỗ nào? Ví dụ, vì những cái tri hoặc này đó, kiến hoặc này, cái vị không trở thành thánh nhân được. Cái kiến nào? Tám pháp kiến hoặc. Để có thể gom lại thành 5 loại thôi. 88 thầy nhớ không nổi, 5 thầy nhớ được. 5 cái loại nào? Và biết không? Thân kiến. Vì cái vị chấp vào cái thân quý vị, thành cái vị không trở thành thánh nhân được. Ví dụ. Có ai làm như vậy không? Hoặc buổi tối trước khi đi ăn đi dinner đó. Thì tới cái đài truyền hình. Cái mặt thấy đánh phấn đầy hết. Cũng hay đánh lẹ dễ sợ lắm. Đã đánh phấn đầy mặt cái thầy xong rồi xong đánh phấn xong đầy rồi gì trước khi cho thầy đứng dậy lấy cái son kẻ mũi. Thầy thua thật cái việc mình phải liếc gương thì mình nói sao. Chị làm kẻ trên này muốn kẻ dưới này mới lạ chứ. Chuyện cái người mà kẻ mắt đó không bao giờ trở thành thánh nhân được. Ví dụ khác, ví dụ khác nữa. Một ví dụ một cái thân kiến là sao? Cái mặt sao mà nó hốt quá. Hoặc nó phồng quá. Đó là cái thân kiến. Có ai có thân kiến cho thầy coi thử? Có một vài người thôi. Lúc mà thầy tu đó, thầy hỏi làm sao mình có thân kiến. Thật làm sao nó không có thân kiến được. Làm sao mình có cái thân này rồi, làm sao mà nói mình có thân kiến được. Đó, nó câu hỏi là thầy dạy thiền rồi thầy giảng chứ con biết là thiền như vậy sẽ chữa bệnh, sẽ khiến thân nó dẻo hơn và nó trẻ trung hơn. Thì không phải đang tạo thêm nhiều cái chấp về thân kiến hay là sao, về cái thân hay là sao? Đương nhiên là có rồi, tại vì cái phần đó là phần miễn phí. Ráng chịu, nóng quá mình phải tắm chứ không thôi mồ hôi nó ra nó phiền lắm. Thầy nói nếu mình chấp vào cái thân người ta thì đâu phải là thân kiến. Thân kiến là chấp cái thân của mình. Đó, đệ tử tương lai của thầy nó tới rồi đó. Cái thân kiến rõ ràng sao bỏ được? Hả? Sao bỏ bây giờ? Mình cái thân nó có rồi sao mà không nói mình không có cái thân được? Mình biết rồi. Phải bỏ được cái kiến thức đó được. Hả? Cái tu đi, chừng nào tới lúc mà cần dạy sẽ được dạy. Lúc này cũng phải lúc để dạy chứ đi. Cái này không phải là cái mẫu giáo. Đang nói về cử nhân. Sao? Cô chưa bao giờ ngồi bên cạnh một cái người mà xỉu luôn á, muốn xỉu luôn á, hồn khiếp. Mà mình mới là mình là chân tu, mình không thể nào chấp vào cái thân kiến người ta được hết á. Mà đứng ngồi đó mà càng nghĩ càng muốn đứng dậy bỏ đi. Mà nói mình chân tu mình không thể nào phiền não được cái chuyện này. Mà cuối cùng phiền não mà bỏ đi. Chịu không nổi á. Cái miệng nói thì dễ. Bởi vậy lúc mà sau khi nó kẻ son với thầy rồi á, không biết sao thu xong rồi biết sao à, thầy kể cho con nghe, thầy nói kể con nghe lần đầu tiên được kẻ son không, danh ngôn chính thuận ha. Mình quay tivi xong rồi biết làm sao không, biết sao không? Tối đó ngủ không rửa mặt. không có ai thử được cái son đó. À, bao lâu nó mới phai. Cái vị suy nghĩ chứ coi. Thầy nói cái vị nghe đó, thầy thách thức những cái người thông minh, người có học thức cái vị đó, học giả cái vị, ngồi suy nghĩ cách nào để mà giải cái thân kiến cái vị, để cái vị trở thành thánh nhân, để có cơ hội trở thành thánh nhân được. Thầy cam đoan cái vị nghĩ ra đó. Cho nên cái vị có cái thân kiến, cái vị thấy nổi cái thân kiến không, mình giải kiết chưa xong, giải kiết không nổi. Thì sao? Con có biết không? Có nhiều người xuất gia có 10 năm trời rồi mà nó 20 năm trời nó làm việc tối tăm mặt ngày cũng không giải quyết được. Đệ tử ngài Thiên Hóa đó, nó thẳng luôn đó. Nó làm việc mấy chục năm trời đó, tụi nó làm việc đó, giải quyết không xong. Vậy được, giữ có nổi đâu. Cái thế hệ của thầy đó, thế hệ xuất gia của thầy đó, không có đứa nào mà nó giải quyết nổi cái này đó. Không ai làm nổi. 20 năm trời rồi. Cả cứng. Cả cứng. Cái thân kiến là phải tới trình độ cao mới cần giải. Còn trình độ thấp á, mà chưa thoát nổi thì đừng nói chuyện thân kiến nữa. Trình độ thấp quá này. Khỏi nói chuyện thân kiến nữa. Mình giải cái chưa xong nữa. Tụi nó cả lâm hết. Kệ nữa. Cái loài kiến hoặc là gì? Cái thứ nhì gọi là tà kiến, không tin nhân quả. Dễ hiểu đúng không? Thế thì giờ nói là lẹ. Thứ ba là biên, là cực kiến. Thật sự biết mấy người giàu nó nói. Có nhiều người nói là có người giàu thì quen đó, nói là mình có tiền, mình có cái, có cơ hội, mình xài sống cho nó sướng, chứ sau khi mình chết rồi thì có gì đâu nữa, có gì đâu mà quan trọng nữa đâu. Hoặc có một số người ta tu, ta bị hiểu lầm, ta nghĩ là người nghĩ rằng ta sai lầm, người nghĩ là họ, cái mà họ có bây giờ đó là cái thân con người này sẽ luôn luôn làm con người. Cái đó là gọi là biên kiến hoặc là cực kiến, hoặc là nó trống không, trở về là cát bụi chẳng nhầm gì hết, hoặc là nó là thường trực, nó không bao giờ đổi hết. Đó là cái loài kiến hoặc thứ ba. Thầy nhớ cái tên nữa. Nhưng đều đại khái nói là thấy là cái nhân trật, hoặc là cái thứ năm là quả trật. Như cái nhân sai là chẳng hạn như có bên bên ngoại đạo đó, họ có thiên nhãn, họ thấy được con chó nó sinh lên quả trời, thì họ nghĩ nếu mình sống như con chó đó thì họ được sinh lên quả trời, vì vậy thành họ giống như con chó vậy. Bằng cách nào? Họ không có tắm rửa, sống như con chó vậy mà. Bước trước cuộc sống của con chó, sống như con chó vậy, gặm xương nè, hoặc là gì đó, hoặc là ăn phân. Thành họ cái hiểu lầm về cái nhân, hoặc có người hiểu về cái quả sai. Cái ví dụ là cái người tỳ kheo mà vô học, có nghĩa là ông ngồi ông thiền tới tứ thiền đó, thì cái vị thấy đó, cái tư tưởng vi tế mà nó biến mất luôn nè, vì không thấy tư tưởng mà nó khởi nữa, mới nghĩ mình là tứ quả la hán. Thành khi mà lúc ông chết đó, ông tứ thiền, ông chết đó, ông mới nói, khởi tư tưởng nói, ây, tôi đâu có chết được, tôi là tứ quả la hán, tôi muốn sống là sống, muốn chết là chết, đâu có bỗng nhiên mà mới chết bất đắc kỳ tử gì được. Vì vậy, ông mới nghĩ là Đức Phật dạy đã lừa gạt mình. Thành ra có cái tư tưởng mà phỉ báng cái pháp như vậy là đọa địa ngục ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Từ hai cái loại người tu. Người tu thứ nhất á, là cần được bảo vệ, cần được giúp đỡ. Sao biết được? Giản dị lắm. Hầu như ở chùa này tu không sao hết á, mà dời qua cái chùa khác á, đủ vấn đề hết á. Chứng minh cái vị thế rằng mình cần được giúp đỡ. Cái vị đang tu chỗ này, dời qua chỗ khác, bụi nhiên đủ vấn đề hết đó. Chứng minh cái vị cần được giúp đỡ. Thành nói đại khái, hai hàng người đó là hàng người gì? Hai hàng người, một người cần tu dưới cái người thiền tri thức, và cái người tu mà không cần thiền tri thức. Cái hàng người thứ nhì là có vấn đề nó cản trở, cái sự cản trở nó xảy ra đó, người đó không bỏ cuộc mà tự giải quyết được, không cần ai giúp. Cái người không bỏ cuộc mà có thể giải quyết được. Còn hàng người thứ ba, hàng người thứ ba thì gặp nhiều dễ sợ bên đà hàng đó. Hàng người thứ ba là họ bị kẹt, mà không biết mình bị kẹt luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Nhắc lại cái vị là ngài Ngũ Tổ đó, là dạy Huệ Năng đó, là phải nhập vào chúng và đi làm việc. Đây là cái huấn luyện. Thầy nhắc lại cái vị, cái này rất rất là quan trọng, là thầy thấy được cái chỗ này và thấy được cái cách ngài Thiện Hóa luyện học trò ngài cũng vậy, làm việc cái đã. Mình làm việc để mình tạo công đức cho mình đã, tạo phước cho mình. Số cái vị tu đó gặp vấn đề đó, ông thầy ông dạy cho cái vị cái bài giải, cái vị hiểu được ngay lập tức, làm được ngay lập tức. Thành ra khi mà cái vị làm việc, lo làm việc cái đã, lo tạo công đức cái đã, người xuất gia làm việc, người tại gia tạo công đức. Cái người mà xuất gia đó không có sự lựa chọn, phải làm việc. Người tại gia đó có thể làm việc hoặc có thể cúng dường. Thành khi họ trồng cái phước như vậy rồi đó, họ tạo công đức như vậy rồi đó, khi mà tu á, lúc mà tới tu, khi họ tu rồi mà họ có vấn đề đó, người thiền trí thức á, dạy cái họ cách giải đó, cái pháp giải đó, thì họ dạy, họ làm được ngay. Cái người mà không đủ công đức á, dạy nó không được, nó làm không được, chịu thôi. Thành mấy đứa cà rịch cà tang đó, nó làm một tí, sao nó phá, sao nó làm tí, nó phá, nó làm tí, nó phá. Cà rịch cà tang như vậy đó, dạy không được. Vừa tạo là công đức, xong rồi tạo nghiệp, xong tạo công đức và tạo nghiệp, dạy không được. Cũng giống như cái ông mà tham thợ đầu như vậy. Thầy không thèm dạy, tại sao? Biết dạy nó làm không được, dạy làm cái gì? Không thèm dạy. Ai thắc mắc gì không? Tại sao người ta tụng kinh nhiều lắm, vô lượng vô biên công đức, tụng kinh là biết bao nhiêu vô biên công đức, mà tại sao giải quyết không được? Không thể biết đâu. Yeah. Tại sao vậy? Thành tâm lắm chứ, thành tâm lắm. Tại sao vậy? Thầy nói kia rồi, cái biển nhớ. Nó tu được đi, nó tạo công đức một tí, xong cái dịch nó tạo nghiệp, nó tạo công đức, xong nó tạo nghiệp, nó tạo công đức, nó tạo nghiệp. Thầy mặc dù công đức nó nhiều lắm, được nghiệp nó cũng nhiều hơn nữa. Tu mà thiếu căn bản. Tạo công đức đầu tiên hết là gì? Phải tránh tạo nghiệp. Thành vì những cái người như vậy đó, cái nghiệp chướng họ nặng quá này, họ cái phước họ tạo ra không đủ để giải quyết, sao thoát bây giờ? Nhiều cách đó, mình sám hối mấy cái nghiệp mình. Lúc mà thành kinh, thành tâm đọc kinh hay dễ sợ lắm ha? Rất là thành tâm. Mà đọc kinh xong một cái đi nó xấu, người ta đi phỉ báng Phật Pháp, đi phỉ báng thánh nhân, làm sao mà tu nổi. Cái vị cười sung sướng ha, cái vị biết không? Quý vị đừng có cười, quý vị đang làm mấy chốc, quý vị đang làm như vậy đó. Mà nói quý vị không tin. Cái khổ là khi mình tạo nghiệp, mình không biết mình tạo nghiệp luôn nữa. Lúc mình tạo nghiệp, quý vị không biết mình đang tạo nghiệp. Mới khổ nhá, nếu mà biết thì đâu có sao đâu. Cứ nói là tôi đang tạo phước, tôi đang làm chuyện tốt. Mà không thấy cái phần kia là mình đang tạo nghiệp. Cái khổ, cái bản ngã quý vị nó khiếp như vậy đó. Cho quý vị thấy cái đẹp không à, nó không cho quý vị thấy cái xấu của mình đang làm. Cái bản ngã cái gì đó, nó che từ che lấp cái nghiệp mình tạo một cách tài tình dễ sợ, quý vị không thấy được luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi, chúng ta hồi hướng công đức, xong rồi lo cái phần sau.